365 ngày lại trôi qua. Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi hội trường của Anh Quốc, một quê hương của sương mù, khói đá, khí lạnh và tình người. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta học về đề tài của Bồ Tát Giới Tại Gia. Quý đạo hữu có bằng lòng không? Dạ. Trước khi đi vào trong khóa tu học chính thức, có một số quý đạo hữu nói con xin ghi danh thọ Bồ Tát Giới Tại Gia, mà mới có một người hai người không biết rằng con có thọ giới được hay không. Do vậy mà ngày hôm nay hòa thượng dạy chúng tôi giảng về Bồ Tát Giới Tại Gia để cho quý đạo hữu thấy được rằng cái tầm vóc của Bồ Tát Giới Tại Gia nó to lớn đến như thế nào, nó lợi ích đến như thế nào, mà chúng ta làm được thân người trong đời này mà ai mà không phát tâm thọ Bồ Tát Giới Tại Gia để rồi một ngày nào đó xả bỏ báo thân, không biết như vậy đâu. Và sau khi mà xả bỏ báo thân rồi, trăm kiếp ngàn đời khó mà được lại cái thân người, thì tới chừng đó có muốn thọ Bồ Tát Giới Tại Gia cũng không được nữa. Cho nên ai đã thọ Bồ Tát Giới Tại Gia rồi thì hãy tinh tấn tu học trên tinh thần giới pháp của mình. Còn ai mà chưa thọ Bồ Tát Giới Tại Gia thì phát tâm thọ trì Bồ Tát Giới Tại Gia. Bởi vì đây là một cơ hội duy nhất khi mà mình còn làm được thân người trong cuộc đời này. Chứ nếu một ngày mai kia mà chúng ta xả bỏ thân người rồi, bởi vì khi mà xả bỏ thân người cuộc kiếp này rồi, kiếp tới chưa chắc rằng mình đã làm được thân người. Hay là quý đạo hữu nói già cho thầy không, đời này con làm thân người, đời tới làm thân người, đời tới nữa làm thân người và mãi mãi làm thân người. Mà nếu mà quý đạo hữu quan niệm như vậy là rơi vào thường kiến của mọi đạo đó, đúng không? Cho nên cầu mong rằng quý đạo hữu làm được thân người cuộc kiếp này, gặp được Phật Pháp, gặp được Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, thì hãy cố gắng nỗ lực để mà thọ trì cái giới pháp của Bồ Tát tại gia, rồi nương vào những cái tinh thần giới pháp của Bồ Tát tại gia để rồi nỗ lực tu tập và thăng tiến đời mình trên con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên vì cái tầm vóc quan trọng của giới tướng và giới tánh, cho nên ô của mình có lưu ý rằng khóa tu học năm nay hãy đề cập đến cái tinh thần Bồ Tát Giới Tại Gia, tinh thần pháp Bồ Đề Tâm, để chúng ta lấy đó làm cái tư lương, làm cái hành trang trên cái con đường tu tập của mình. Và để rồi một ngày mai kia xả bỏ báo thân, chúng ta không có âm hận rằng một kiếp làm người đã qua, và chúng ta cũng không âm hận rằng kiếp làm người này mình đã không vuông tròn cái tinh thần tu học của chính mình. Quý đạo hữu có nhiều phước duyên, quý đạo hữu đã tích lũy công đức từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay quý đạo hữu làm được thân người mà ngồi trên này nhìn xuống quý đạo hữu ha, trời ơi, trang nghiêm đỉnh đàng, khôi ngô túng tốt, đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Mà cứ mỗi năm trở về lại Âu Châu, thấy quý đạo hữu nào cũng tướng hảo hết trơn. Nhờ đâu có tướng hảo? Nhờ tu. Đúng rồi, nhờ tu, nhờ ăn chay nằm đất đó. Chính vì ăn chay nằm đất cho nên vun bồi được cái công đức, cái phước duyên của mình, mà nhờ vậy đó mà thành đạo nghiệp. Đức Thế Tôn sinh ra dưới gốc cây, rồi ngủ dưới gốc cây, rồi ăn dưới gốc cây, rồi tu tập dưới gốc cây, rồi thành đạo dưới gốc cây, rồi chuyển pháp luân dưới gốc cây, Đến ngày viên tịch Đức Thế Tôn cũng viên tịch dưới gốc cây. Từ cái đời sống của một bậc giác ngộ dưới gốc cây được tôn xưng là một Đức Phật. Còn chúng ta sống chăn ấm, nệm êm, tất cả đều có đủ. Đến giờ phút này chưa thành gì hết. Đó là một cái thực tế mà ngày hôm nay muốn trình bày với quý đạo hữu. Tinh thần tại gia Bồ Tát giới. Khi nói đến Bồ Tát giới thì giới tiếng Phạn gọi là Sila, theo nghĩa dịch là giới. Giới theo nghĩa hẹp là những điều cấm chế có công năng làm cho hành giả đề phòng, chế ngự thân tâm, không cho phạm vào lỗi lầm. Chỉ hán được gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác có nghĩa là phòng ngừa những điều thị phi, dừng chỉ những điều bất thiện. Giới là tiêu chuẩn quy định đệ tử Phật hành động thế nào là đúng pháp, hành động như thế nào là không đúng pháp. Như vậy, chữ giới tiếng Phạn gọi là Sila thì khi mà dịch ra nó có nghĩa là giới. Vậy thì giới là những điều răn cấm, những điều gìn giữ để cho chúng ta được tiến thân trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Giới để phân biệt thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là bất thiện, thế nào là việc làm đúng theo Phật Pháp và thế nào là việc làm không đúng theo Phật Pháp. Ngoài cái ý nghĩa đó ra, ngoài cái ý nghĩa phòng phi chỉ ác đó, tức là phòng ngừa những cái điều thị phi, những cái điều không đúng, những cái điều không hay, và chấm dứt những cái điều bất thiện, những cái điều không phải lỗi lầm, thì giới cũng còn có nghĩa là mát mẻ. Mà chữ đáng được gọi là thanh lương. Thanh lương có nghĩa là mát mẻ. Giới là mát mẻ, làm cho ba nghiệp của mình là thân, là khẩu, là ý giống như cái cơn lửa phiền não thiêu đốt con người chúng sinh trong cuộc đời này. Do vậy khi mà chúng ta học giới, chúng ta giữ giới, thì giới nó cũng có nghĩa là dập tắt những cái cơn lửa phiền não, dập tắt những cái con đường sinh tử luân hồi, dập tắt những cái điều lỗi lầm, và để tạo dựng cho chúng ta một đời sống bình an và hạnh phúc. Từ cái sự bình an và hạnh phúc đó, cho nên người mà giữ giới được gọi là thanh lương. Nếu mà chúng ta giữ giới một cách trọn vẹn trong cái vị trí của người nam nữ cư sĩ Phật tử, khi mà thọ tam quy và năm giới, chức viết bất sát, nhị viết bất đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng ngữ, ngũ viết bất ẩm tửu, thì kính thưa quý đạo hữu, có thấy mình thanh lương không? Thấy mình được mát mẻ không? Tất cả đều là hoàn thiện tự thân tâm của mình. Mình không làm gì đến vi phạm lỗi lầm những người khác. Mình không có tạo lấy những điều trái ý Phật lòng của những người khác. Thì đêm đó mình ngủ ngon, ngày đó mình ăn ngon. Còn nếu mà chúng ta tạo lấy những lỗi lầm và ảnh hưởng đến những người khác, cho gia đình của những người khác, cho quốc gia người khác, cho xã hội người khác, thì chắc rằng không phải là thanh lương, mà đó là lửa đốt cháy phiền não mình. Cho nên giới còn có nghĩa là thanh lương. Giới thứ nhất có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Giới thứ hai có nghĩa là thanh lương. Kế đến, giới là bậc thang cho tất cả pháp lành. Trong đó có bốn giai tầng, là ngũ giới, là bát giới, là thập giới, là cụ túc giới. Khi nói đến ngũ giới, một người mà chưa là đệ tử của Đức Thế Tôn có nghĩa là người đó chưa gìn giữ năm giới, thì người đó không gọi là người Phật tử. Mà người thọ trì tam quy và năm giới thì người đó được gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. là một trong bảy hàng đệ tử của Đức Thế Tôn. Bảy hàng của đệ tử của Đức Thế Tôn là gì thưa quý đạo hữu? Dạ đúng là Phật tử của ông cho. Hôm nay là có học 24 rồi, mà ông thuộc bảy hàng đệ tử của Đức Thế Tôn nữa thì thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bốn cái giai tầng đó là năm giới, bát giới, tám giới là gì? Cộng thêm. Dạ thưa đúng. Thành tựu bây giờ thầy nhìn quý đạo hữu, thấy trên tay quý đạo hữu không có ai có hột xoàn hết. Và trong đêm đêm quý đạo hữu đúng không ngủ trong giường cao rộng lớn, do vậy mà quý đạo hữu nằm toàn là sleeping bag không à, ngủ dưới đất. Và nhờ chính vì ngủ dưới đất cho nên mới thành tựu được Bồ Tát. Còn nếu mà ngủ trên giường cao rộng lớn thì chắc không thành tựu được Bồ Tát đâu. Cho nên năm giới là những biết bất sát, nhị biết bất đạo, tam biết bất danh, ngũ biết bất ẩm tửu, tứ biết bất vọng tưởng, ngũ biết bất ẩm tửu. Thêm ba cái giới sau nữa là bất tọa cao quảng đài sàng, bất trước hương hoa mang, bất tương đồ thâm và bất phi thời thực. Vậy thì năm giới đầu cộng thêm ba cái giới sau là tám giới, mà tám giới là của tu bát quan tràng. Mười giới hầu không được giữ tiền bạc, có bao nhiêu đưa hết cho sư ông. Và thưa quý đạo hữu, cụ túc giới là 250 giới, 348 giới. Các vị hòa thượng, nếu tôi là Phật ở chế thêm cho ni giới thêm mấy trăm giới nữa để thành 500 giới, chứ 348 giới cũng chưa đủ. Vậy thì giới là bậc thang cho tất cả các pháp lành, giới là bậc thang cho tất cả các pháp lành. Trong đó có bốn giai tầng là ngũ giới, bát giới, thập giới và cụ túc giới. Phật tử nếu muốn từ địa vị phàm phu vượt lên thánh vị phải theo thứ tự này mà tiến bước. Đây là nói theo cái cấp bậc bình thường. Còn nếu mà nói theo cái tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát thì giới pháp Bồ Tát bao quát cả bốn giai tầng trước. Từ chỗ đó quý đạo hữu thấy Bồ Tát giới quan trọng đến như thế nào chứ? Cho nên một vị thầy thọ Bồ Tát, thọ cụ túc giới tức là 250 giới, sau đó phải thọ liền Bồ Tát giới. Cho nên tấn đàn tỳ kheo xong là phải tấn đàn Bồ Tát kế tiếp. Thì cái vị tỳ kheo đó, cái vị thinh văn tăng đó mới đi làm, đi lụng, đi hoằng dương Phật pháp, sinh hoạt hàng ngày mới được. Còn nếu mà thọ 250 giới rồi mà không thọ tiếp Bồ Tát 48 giới nữa thì thưa quý đạo hữu không làm được gì hết. Từ chỗ đó quý đạo hữu thấy được rằng Bồ Tát giới là một cái giới vô cùng quan trọng trong tinh thần phụng sự cho tha nhân, trong tinh thần xây dựng trên những con đường tu tập của chính bản thân mình và tu tập cho những người khác. Cho nên ở nơi đây nói rằng giới của Bồ Tát bao quát cả bốn cái giai tầng trên, có nghĩa là giới Bồ Tát bao gồm cả năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới. Nội chừng ấy không thôi, quý đạo hữu có phát tâm thọ Bồ Tát giới không? Hồi sớm mai ăn cơm, sắp xếp cái chương trình đi kinh hành, trước là chư tôn đức tăng, sau là chư tôn đức ni, sau nữa là ai? Ngon chưa? Sau đó là Bồ Tát nam và sau đó là Bồ Tát nữ, rồi sau đó mới tới các vị thọ năm giới. Vậy thì giờ quý đạo hữu muốn đi trước hay đi sau? Ai muốn đi trước thì thọ Bồ Tát giới, ai muốn đi sau thì thọ năm giới. Cho nên nói như vậy đó để cho chúng ta thấy được rằng phát tâm thọ Bồ Tát giới là một cái tấm lòng của một vị Bồ Tát đem sự lợi ích đến cho con người và cho chúng sinh. Mà khi phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, không phải vị hòa thượng làm đàn đầu, không phải vị hòa thượng làm yết ma giáo thọ A Xà Lê Sư, mà khi phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì hội đồng thập sư chỉ là người đại diện ngồi đó để mà chứng minh còn quý Phật tử cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm đàn đầu hòa thượng. Quan trọng chưa? Hòa thượng của mình cũng không dám làm đàn đầu cho cái đàn của Bồ Tát Giới Đại Gia, mà phải cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm đàn đầu hòa thượng cho cái đàn đàn Bồ Tát Giới quý đời hữu phát nguyện thọ trì. Rồi chư Tôn Đức ngồi trong hội đồng thập sư, cái vị yết ma cũng không dám làm yết ma, cái vị giáo thọ cũng không dám làm yếu thọ, mà cung thỉnh Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm yết ma, cung thỉnh Ngài Di Lặc làm giáo thọ, rồi cung thỉnh Thập Phương Bồ Tát là tôn chức sư, và tất cả chư vị thánh hiền tăng, chư vị Bồ Tát trong cuộc đời này là những người đồng học. Còn một cái đàn đàn của một cái giới đàn nào mà quan trọng như là cái giới đàn của Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát nói chung, chừng ấy không thôi cũng đủ được rằng người phát tâm Bồ Tát thọ Bồ Tát Giới làm rung chuyển cả hư không này. Một vị Bồ Tát phát tâm thọ trì Bồ Tát Giới, hai người phát tâm thọ trì Bồ Tát Giới, và tất cả những người Phật tử trong những khóa tu học của Âu Châu phát tâm thọ Bồ Tát Giới là điều vô cùng tốt đẹp và phước lành tràn ngập cả hư không. Kể đó trong kinh nói, thầy chỉ lặp lại thôi. Do vậy mà khi một người Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát Giới tại gia, thấy mình đang đi trên cái con đường, mà cái con đường đó các vị Bồ Tát đã đi, các vị thượng thiện nhân đã đi, các vị thiền hữu trí thức đã đi, và mình cũng đang đi trên con đường đồng hành với các vị Bồ Tát đó. Quý đời hữu thấy mình quan trọng không? Quan trọng lắm đó. Ở nơi đây thầy trình bày thêm, Bồ Tát Giới là thông giới, tức là thông hành giới thì được gọi là Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới là thông giới, khác với tỳ kheo giới là biệt giới. Có ai đi tu thì mới được thọ tỳ kheo giới, và quý đệ hữu không được quyền thọ tỳ kheo giới. Nhưng mà Bồ Tát Giới thì quý thầy thọ được Bồ Tát Giới, xuất gia quý nam nữ cư sĩ Phật tử thọ được Bồ Tát Giới tại gia. Bồ Tát Giới thì chỉ cần nghe hiểu được những lời của giới sư nói là thọ được, còn tỳ kheo giới thì phải có lục căn đầy đủ mới thọ được tỳ kheo giới. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Bồ Tát Giới là một cái giới nó rất từ bi, nó rất khoan dung, nó rất độ lượng, để cho tất cả con người của chúng ta không phân biệt rằng con người có đủ lục căn hay không đủ lục căn, dù có thiếu một căn, có thiếu hai căn đi nữa thì người đó vẫn được có cái giá trị thọ Bồ Tát Giới tại gia. Còn tùy theo giới không được quyền thọ. Nếu cái vị nam cư sĩ Phật tử đó, tăng đó mà không có đầy đủ lục căn, nếu mà cái vị ni đó không đủ lục căn, ví dụ như lục căn tức là sáu căn mà thiếu đi mất một căn, ví dụ như thiếu con mắt, hay là thiếu cái lỗ tai, hay là thiếu cái lỗ mũi, hay là kể cả mà đi cà nhắc cũng không được quyền thọ 250 giới. Tại sao quý đệ biết không? Tại vì đệ tử của Đức Thế Tôn được tôn xưng là trưởng tử của Như Lai, được tôn xưng một vị tỳ kheo, được tôn xưng là thiên nhân chi đạo sư, tướng sanh chi từ phụ. Một vị tỳ kheo là đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử của Đức Phật thì phải trang nghiêm đỉnh đạt, phải tướng hảo quan nghiêm. Nếu mà một vị tỳ kheo mà không có trang nghiêm đỉnh đạt, lục căn không có đủ, thì các hàng ngoại đạo họ nhìn vô cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn đó, họ sẽ phê phán, họ sẽ chỉ trích, họ nói đệ tử của Sa môn Gotama mất hết con mắt, cho nên họ sinh tâm khi thường. Mà khi mà họ sinh tâm khinh thường như vậy đó là điều không có được. Cho nên một vị tỳ kheo phải có lục căn đầy đủ, phải tướng hảo trang nghiêm đỉnh đạt, đàng hoàng tử tế. Còn một vị Bồ Tát thì cái tấm lòng rộng mở, tạo dựng và kiến tạo cho mình một đời sống an lạc và xây dựng cho những người khác một đời sống an lạc, bình yên, hạnh phúc. Cho nên nó thiếu đi một căn, hai căn. Cái vị đó nghe được, hiểu được những lời của cái vị truyền giới đó nói thì người đó được quyền thọ giới. Chữ Bồ Tát dịch từ chữ Bodhisattva. Chữ Bồ Tát được dịch từ chữ Bodhisattva. Chữ Bodhi có nghĩa là giác ngộ, Sattva có nghĩa là hữu tình chúng sinh. Thầy nói chậm chậm ha, bữa nay thầy không dám nói nhanh nữa. Bồ Tát dịch từ chữ Bodhisattva, Bodhi có nghĩa là giác ngộ, Sattva có nghĩa là hữu tình chúng sinh. Tức là một chúng sinh có thể giác ngộ thành Phật. Quý đạo hữu đã từng nghe ai nói rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ thành Phật không? Ai? Ai? Thầy đâu có nói ý đó đâu. Ngoài cái tôn giáo của mình á, ngoài cái tôn giáo của mình, quý đạo hữu đã từng nghe ai nói rằng tất cả chúng sinh đều được giác ngộ thành Phật không? Thì cái đó cũng là Phật giáo của mình. Trong kinh Pháp Hoa cũng là đạo Phật. Ý của thầy muốn nói ngoài đạo Phật á, có ai không? Phật. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mình là người phước đức vô cùng. Mình là người có duyên trong cuộc đời này. Mình là người đệ tử của Đức Thế Tôn. Có phước là, có phước đức, có nhân duyên thù thắng mới làm được đệ tử của Đức Phật. Mà làm được đệ tử của Đức Phật, Đức Phật luôn luôn tôn trọng cái tinh thần tu tập của con người, của chúng sinh, và luôn luôn nâng đỡ, tạo điều kiện thuận tiện để cho con người đó, chúng sinh đó, hàng đệ tử đó được giác ngộ và giải thoát. Cho nên khi nói đến cái tánh đức từ bi của Đức Thế Tôn đối với con người, đối với đệ tử, phải nói rằng tánh đức từ bi của Đức Phật nó rộng như hư không. Mà khi nói đến tánh đức từ bi của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát, được gọi là vô phân biệt. Được gọi là vô phân biệt. Không có phân biệt nhơ ngã bỉ thử, không có phân biệt người quen kẻ xa, người gần kẻ xa, mà tất cả Đức Thế Tôn đều đem cái tấm lòng từ bi thương tưởng để cứu vớt cho con người, cho chúng sinh, cho chư thiên, cho loài rồng đều được giác ngộ. Thì chỉ có Đức Phật, chỉ có chư vị Bồ Tát mới có được cái tánh đức từ bi đó. Còn ngoài ra không ai có cái tánh đức từ bi đó hết. Chỉ có Đức Phật mới có, chỉ có các vị Bồ Tát mới có, chỉ có các bậc hiền thánh tăng mới có, chỉ có Phật tử Phật tâm thọ Bồ Tát giới mới có. Cho nên ở nơi đây được định nghĩa về cái chữ Bồ Tát và cái chữ chúng sinh. Trong kinh Phạm Bảo nói: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, như thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật, thường tác như thị tín, giới phẩm dĩ phụ túc. Có nghĩa là hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ai mà tin ở điều đó thì giới phẩm đã thành tựu rồi. Nói về giới thể, trước khi thọ Bồ Tát giới mà quý Phật tử có được một cái niềm tin tưởng qua cái lời nói rằng Đức Như Lai là Phật đã thành và con là Phật sẽ thành, và tất cả chúng sinh đều có tánh thành Phật đó, thì con người đó đã thành tựu giới rồi. Khi xưa, trước 12 năm đầu kể từ thời Đức Thế Tôn thành đạo cho đến 12 năm sau, Đức Thế Tôn không chê giới. Tại vì 12 năm đó các hàng thánh đệ tử không ai vi phạm giới hết. Mà trước đó chỉ có một cái bài kệ duy nhất để nói lên cái sự tu tập của con người. Bài kệ đó là gì? Trước 12 năm đầu Đức Thế Tôn chưa chia giới, bởi vì các hàng thánh đệ tử chưa vi phạm bất cứ một cái chuyện gì hết. Thân tâm của các ngài hoàn toàn thanh tịnh, và các ngài tu tập trên con đường chứng đắc quả thánh, từ sơ quả đến tứ quả, tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm và a la hớn. Cho nên 12 năm đầu chỉ có một bài kệ, và nương vào cái bài kệ đó và các vị thánh đệ tử trên con đường tu tập đều chứng đắc. Để rồi sau đó 12 năm sau vi phạm giới, cho nên Đức Thế Tôn mới chế ra giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ năm, vân vân. Vậy thì 12 năm đầu đó bài kệ đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bây giờ thầy nói ra quý đệ tử mới gần gần cái đầu. Vậy thì 12 năm đầu Đức Thế Tôn chỉ nói ra một bài kệ đó để cho các hàng đệ tử đi vào trong cái bài kệ đó mà tu tập để giác ngộ và giải thoát. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo có nghĩa là chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Lời chư Phật dạy chỉ có ba câu kệ duy nhất: chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là ba đời chư Phật dạy chúng ta. Chư Phật trong quá khứ cũng dạy điều đó, chư Phật trong hiện tại cũng dạy điều đó, và chư Phật trong tương lai cũng dạy điều đó: chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Chừng đó không thôi. Ba đời chư Phật mà chỉ dạy có ba câu. Ba câu đó quý đời hữu đã thực tập hết chưa? Chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ thầy thấy tâm ý quý đời hữu đang bước ra khỏi hội trường nữa. Ba câu dạy, nhưng mà thưa quý đạo, tu tập suốt cả ba a tăng kỳ kiếp qua ba câu nói đó. Chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Một chúng sinh trên con đường tu tập để đến ngày giác ngộ phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp để tu ba câu nói đó. Ba đời như Phật chỉ nói có ba câu: không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà nếu chúng ta làm được ba câu nói đó, thực hành tu tập theo ba câu nói đó, thì mình là Phật rồi. Phật đâu có làm các việc ác, Phật đâu có, Phật luôn luôn nguyện làm các việc lành, và Phật luôn luôn là tâm ý được trong sạch. Thì nếu mà chúng ta làm được ba câu nói đó, tu tập trên tinh thần của ba câu nói đó, thì mình là Phật. Còn nếu mà ngày nào chúng ta còn chúng sinh, thì nếu chúng ta không làm các việc ác thô thì cũng làm việc ác tê. Nếu chúng ta thân không làm các việc ác thô thì thân cũng làm các việc ác tê. Miệng không nói những lời nói thô thì cũng nói những lời nói tê. Ý không nghĩ những ý nghĩ thô thì cũng có những ý nghĩ tê bất thiện ở trong. Cho nên ở nơi đây ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà ai tin ở điều đó thì giới phẩm đã thành tựu rồi. Còn về giới tướng là để thực thi tâm Bồ Đề mà thôi. Giới Bồ Tát được nói ở trong kinh Phạm Võng. Điều này quý đệ tử đã nghe Kim Tôn Đức giảng dạy rất nhiều. Vậy thì khi nói đến Phạm Võng, và thế nào gọi là Phạm Võng? Vì sao gọi là Phạm Võng? Vì Phật nhìn lên trên lưới của trời Đế Thích như cái võng có nhiều mắt. Chính cái lưới ấy đã, nó đang chiếu ánh sáng chen lẫn với nhau một cách vô cùng tận. Như ở trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, ví cho cái thế giới này, cái nhân sinh quan này, ở cái vũ trụ quan này, nó trùng trùng vô tận, như là một cái lưới từ mắt này nó gắn liền với mắt khác, từ cái mắt lưới khác nó dính liền với cái mắt lưới khác này. Cho nên trong cái tinh thần vũ trụ quan của Phật giáo, lấy cái tinh thần giáo pháp của Hoa Nghiêm, gọi là một thế giới quan trùng trùng vô tận. Từ thế giới này nó liên kết với thế giới nọ, từ thế giới nọ nó liên kết với thế giới kia. Mà quý đại hữu đã hiểu được cái tinh thần vũ trụ quan của kinh Hoa Nghiêm đã nói, và quý đại hữu cũng đã hiểu được cái tinh thần duyên sinh của Phật giáo. Tinh thần duyên sinh của Phật giáo, tinh thần duyên sinh của Phật giáo là từ cái nhân này nó liên hệ với nhân kia, từ nhân kia nó liên hệ với nhân nọ, để mà nó tạo thành những cái hình tướng, cái vạn vật trên thế gian này. Vậy thì Phạm Võng tức là cái võng của các vua trời Đế Thích. Mà Đức Thế Tôn nhìn thấy cái võng đó, và chính lưới của các cái võng ấy đã đang chiếu với nhau, xen lẫn với nhau, tạo thành một thế giới vô tận. Kinh Hoa Nghiêm ví cho cái lý duyên sinh trùng trùng vô tận giống như là cái lưới của vua trời Đế Thích vậy đó. Một mặt gương phản chiếu qua những mặt gương khác, và từ chỗ đó những ánh sáng nó giao thoa với nhau, từ cái mặt gương này đến mặt gương khác, từ mặt gương khác nó qua mặt gương khác, trăm ngàn cái mặt gương nó soi chiếu lẫn với nhau, như vậy được gọi là trùng trùng vô tận. Và không biết bao nhiêu cái gương, không biết bao nhiêu ánh sáng chiếu qua chiếu lại giao thoa với nhau, nhân đó mà Phật nói kinh Phạm Vọng. Kinh này có ý nghĩa đồng như kinh Hoa Nghiêm, gồm 61 phẩm, phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới là do ngài La Thập dịch. Ở trong đó có kinh nói, ở trong đó nói về cái tinh thần của Bồ Tát Giới được trình bày trong kinh Phạm Vọng. Vậy thì kính thưa quý đạo hữu, khi nói đến Bồ Tát Giới, Phạm Vọng, thì ở nơi đó chúng ta thấy được rằng, và chúng ta phải hiểu được rằng, ở trong Phạm Vọng kinh nói về Bồ Tát Giới, thì khi mà nói về Bồ Tát Giới thì có nghĩa là Tâm Địa Giới. Tại sao gọi là Tâm Địa Giới? Tức là cái giới đó nó được xây dựng, nó được gìn giữ trên cái đất tâm của mình. Mà đất tâm đó được gọi là đất tâm Bồ Đề, đất tâm Giác Ngộ, đất tâm Giải Thoát. Nếu một hạt giống mà mình gieo lên trên một cái mảnh đất bình thường trên cái vũ trụ này, thì nhờ cái đất của vũ trụ này, nhờ cái đất của trên thế gian này mà nó nuôi lớn, nó trưởng thành, nó đôn bông kết trái cho cái hạt giống mình gieo xuống trên mảnh đất này. Vậy thì có cây, có hoa, có lá, có bông, có trái, từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ đất. Do đất mà có cây, do có cây mà có bông, có trái, đôn hoa, để chúng ta có quả cam, chúng ta có quả xoài, chúng ta có lúa, chúng ta có gạo, chúng ta ăn. Có phải từ đất sinh ra không? Đúng là như vậy. Vậy thì trên con đường giác ngộ và giải thoát, chúng ta được chứng đắc từ quả vị này đến quả vị khác, từ cái cấp độ này đến cấp độ khác, chúng ta nhờ đâu mà có? Nhờ đắc tâm. Nhờ tâm địa của mình. Nhờ tâm địa của mình mà các giới thể được trưởng thành. Nhờ tâm địa của mình mà nó sinh sôi nảy nở, nó kết thành cái thánh quả trong tự tâm của mình. Cái cây ở bên ngoài có kết bông kết trái là nhờ đất trưởng thành mặt đất này. Còn cái các vị, các quả vị thánh mà chúng ta tu tập có được là nhờ nơi tâm địa giới. Quý đạo hữu hiểu chứ? Hiểu ha? Thầy cảm ơn. Vậy thì thế nào gọi là tâm địa giới? Tâm địa giới, thứ nhất, pháp môn thì nhiều nhưng không ra ngoài tâm. Đức Thế Tôn nói 84,000 pháp môn tu, nhưng 84,000 pháp môn tu đó không ra ngoài tâm. Tất cả đều y cứ ở nơi tâm, tất cả đều được xây dựng ở nơi tâm, đúng không? Chúng ta ăn chay cũng do từ cái tâm của mình, chúng ta niệm Phật cũng từ do cái tâm của mình giữ giới cũng đều do cái tâm của mình. Mình ngồi thiền cũng do cái tâm của mình ăn hiền ở lành cũng do tâm của mình. Mình tinh tấn bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ đều do tâm của mình hết. Vậy thì Đức Thế Tôn thuyết pháp có 84,000 pháp môn để mình tu, nhưng 84,000 pháp môn tu đó không ra ngoài tâm. Cho nên nếu tâm là nêu đủ các pháp, cho nên nói đến tâm là nói đến đủ tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều tồn trữ, được gìn giữ, được trưởng thành, được nuôi lớn trong cái tâm đó. Chúng ta bố thí cũng từ nơi tâm của chúng ta lưu xuất, chúng ta ngồi thiền cũng từ nơi tâm của chúng ta lưu xuất, chúng ta giữ giới cũng từ nơi tâm của chúng ta lưu xuất, chứ có cái gì khác hơn. Cho nên tất cả đều là do tâm. Tâm là bổn nguyên của thánh và phàm. Tâm là cái gốc, cái nguồn gốc, cái cội nguồn của thánh và phàm. Nếu mà trên con đường tu tập chúng ta hoán chuyển cái tâm phàm phu thì trở thành cái tâm của bậc thánh. Mà nếu trên con đường tu tập mình không hoán chuyển cái tâm của phàm phu thì cái tâm đó là không phải tâm của bậc thánh. Như vậy có nghĩa là không phải là chúng sinh thì không phải là chúng sinh thì Phật chứ sao phàm phu. Không là chúng sinh thì Phật, mà không là Phật thì phàm phàm phu. Vậy tâm là bổn nguyên của thánh và phàm. Tâm tức là cái nguồn cội, cái gốc rễ của thánh và phàm. Thánh cũng là cái tâm đó, phàm cũng là cái tâm đó. Nếu không là tâm thánh thì là tâm phàm, mà nếu không là tâm phàm thì tâm thánh. Nó cũng chỉ có một tâm mà thôi, nó không có hai tâm. Trên con đường tu tập là mình hoán chuyển cái tâm phàm để trở thành tâm thánh. Trên con đường tu tập mình hoán chuyển cái tâm đen để trở thành cái tâm trắng, đúng không? Chứ đừng nói nếu không phải là cái tâm phàm thì cái tâm đó là cái tâm của người thế gian. Không phải, người thế gian tức là tâm phàm, mà tâm phàm là tâm của người thế gian. Nếu không phải là tâm phàm của người thế gian thì tâm đó là tâm của bậc thánh, mà nếu không phải là cái tâm của bậc thánh thì tâm đó là cái tâm phàm phu của người thế gian. Cho nên trên con đường tu tập là mình hoán chuyển cái tâm đó thôi, mình gội rửa cái tâm ấy thôi. Cái tâm từ vô lượng đời đến giờ phút này, cái tâm đó là cái tâm đen. Bây giờ mình lấy những cái tinh thần giáo pháp làm cái thuốc tẩy để tẩy cái tâm đen đó trở thành tâm trắng. Giống như quý đạo hữu đọc vào trong thập một ngưu đồ, quý đạo hữu thấy cái con trâu từ thuở xa xưa nó hoàn toàn đen từ đầu cho đến đuôi. Bây giờ đến con đường tu tập mình tẩy trừ cái đen đó, cho nên con trâu đó lúc ban đầu nó trắng từ cái đầu, rồi nó trắng đến cái cổ, rồi nó trắng đến cái mình, rồi nó trắng đến cái mông phía sau, cuối cùng cái đuôi của nó cũng trắng. Như vậy mình nhờ cái tinh thần giáo pháp mình tu tập mà tẩy trừ cái đen để nó trở thành cái trắng. Mình lấy tinh thần giáo pháp tu tập để mình tẩy trừ cái tham trở thành cái vô tham, mình tẩy trừ cái sân để trở thành cái vô sân, mình tẩy trừ cái si để trở thành cái vô si, đúng không? Quý đệ tử tẩy trừ được bao nhiêu cái tham sân si rồi? Bồ Tát vốn ngộ tâm đó cho nên mới thọ Bồ Tát giới này. Mình muốn ngộ được cái tâm của mình để mình thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát thì mình phải thọ Bồ Tát giới. Mà mình thọ Bồ Tát giới để mình gìn giữ cái giới của Bồ Tát đó, và nhờ gìn giữ cái giới của Bồ Tát đó mà mình, cái tâm của mình được trắng, cái tâm của mình trở thành thánh thánh giả, cái tâm của mình không còn là phàm phu. Bồ Tát vốn ngộ tâm đó cho nên mới thọ Bồ Tát giới này, và y theo giới tâm địa mà làm nhân thì giống như đại địa. Đại địa có hai tính cách. Vậy thì trên cái con đường tu tập không phải riêng gì Bồ Tát giới là cái điều kiện, là cái đắc tâm để làm nảy nở cái hạt giống thanh, mà kể cả những giới khác cũng vậy, năm giới cũng vậy, tám giới cũng vậy, 10 giới cũng vậy, 250 giới, 348 giới cũng vậy. Tất cả cái giới đó đều là cái mảnh đất thiện, tất cả các giới đó đều là mảnh đất thiện để làm nảy sinh ra hạt giống thanh. Đắc tâm của mình là cái mảnh đất để làm nảy sinh ra các hạt giống thánh, giống như những mảnh đất ở trên trái đất này làm nảy sinh ra bông hoa trái ngọt để mà mình ăn, để mà mình sống. Thì cái đắc tâm, tức là tâm địa giới đó, cái đắc tâm của mình đó là điều kiện để nó trưởng dưỡng, nó xây dựng, nó tạo thành những cái bông hoa của các bậc thánh trong đời này và tương lai. Nói một cách gói gọn lại là như vậy. Quý đạo hữu hiểu hết rồi phải không? Cầu mong rằng kể từ ngày hôm nay, quý đạo hữu, cái đắc tâm của quý đạo hữu là một cái đắc tâm để tạo lấy những cái điều kiện thuận tiện trên cái đời sống tâm linh và xây dựng cho chính mình có được những thánh quả được nảy nở từ nơi đắc tâm đó. Hay nói một cách gọi là văn chương bóng bẩy hơn một tí xíu nữa, thì quý đạo hữu phải tự nhận mình là người làm vườn. Quý đạo hữu có bằng lòng tự nhận mình là người chăm sóc cái khu vườn của mình không? Bằng lòng không? Ai bằng lòng thì im lặng, không bằng lòng thì giơ tay. Tức là tự mình nhận là người làm vườn cho khu vườn của mình. Mà nếu chúng ta tự nhận mình là người làm vườn cho cái vườn tâm của mình, thì có ai muốn cho cái vườn tâm của mình để cỏ cú mọc, để cỏ móc mèo mọc, để cho gai gốc mọc, để cho rắn rít ở, để cho cốc nhái ngủ, để cho vân vân và vân vân. Ai trong chúng ta cũng muốn mình là người làm vườn, làm cho cái khu vườn tâm của mình nào là hoa thực dược này, nào là hoa sen này, nào là hoa hồng này, nào là hoa cúc này, nào là hoa. Khi mà chúng ta mở cái cánh cửa đắc tâm của chúng ta ra, chúng ta bước vào trong cái khu vườn tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy tất cả những loài hoa nó hương thơm ngào ngạt, rồi màu sắc muôn trùng, và chúng ta là nhà thơ ngủ dưới gốc của những cây hoa đó và thấy đám mây trôi qua, bầu trời quang đãng, gió mát, trăng thanh. Và tới chừng đó chúng ta nằm, chúng ta ngâm cái câu thơ: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xuân. Vậy thì mình tự nhận mình là người giữ vườn, người gìn giữ cái vườn tâm của mình, thì ai trong chúng ta cũng muốn cái vườn đó nó có những hoa đẹp, những hoa thơm, những hoa lạ, những cái hoa trong quý. Chứ không có ai trong chúng ta khi mà tự nhận mình là người giữ vườn và chăm sóc ngôi vườn đó mà đến khi mở cửa ra thấy còn là cốc nhái rắn rít nằm ở trong đó thì ai mà làm cái người giữ vườn chi. Vậy thì ngày hôm nay quý đệ hữu đã hứa trong cái khóa tu học Phật Pháp Ông Châu kỳ thứ 24 này, tự mình là người giữ vườn thì hãy chăm sóc vườn của mình được bông hoa tươi tắn, sạch sẽ, hương thơm, chim kêu. Và đừng nói vườn hôn. Chim này là chim ca lăng tầng già đó. Nếu mà quý đại hữu thêm chim vườn hú nữa là trời ơi thôi, nó buồn. Ở trên núi, ở trên non, ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, hoang vu. Thưa quý đại hữu, nhân thì giống như đại địa. Đại địa có hai tính cách. Thứ nhất, muôn vật, muôn thú từ đó mà phát sinh. Đại địa có nghĩa là tất cả các thú vật, tất cả loài người, cũng như tất cả các loài sinh động vật hoặc là thực vật, khoáng vật vân vân đều do ở nơi đó phát sinh. Đất đá cũng do từ ở nơi đất phát sinh, rồi cây cối cũng do từ nơi đất phát sinh, rồi con người cũng từ do nơi đất mà sống vân vân. Thứ hai, tâm Bồ Tát như đất. Khi mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi thì quý đạo hữu hãy coi tâm của mình giống như đất. Khi mà nói tâm của mình giống như đất có nghĩa là cái tâm của mình không phân biệt nhân ngã bị thử, không phân biệt tịnh uế, không phân biệt nước dơ đổ trên mặt đất, nước sạch đổ lên trên mặt đất, vân vân. Tất cả đều chấp nhận. Khi mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình đem cái tinh thần lợi tha đến cho mọi người. Mà khi mà đem cái tinh thần lợi tha làm lợi ích cho mọi người rồi thì mình không có phân biệt tại sao bà chê tôi, tại sao ông khen tôi, tại sao ông là ăn hiếp tôi, tại sao bà ganh tị với tôi, vân vân. Tất cả những cái tâm đó đều làm ngăn ngại trên cái con đường tu tập của một vị Bồ Tát. Mà khi chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi thì chúng ta hãy gìn giữ cái tâm của mình nó được thanh tịnh, cái tâm của mình nó được an lạc, để cho đời sống của mình là an lạc và cho những người khác được an lạc. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi thì có những điều nhiều khi mình thấy được rằng mình cũng hơi thiệt thòi một tí xíu, nhưng mà quý đệ hữu quán thấy cái nhân duyên trùng trùng vô tận mà như hồi nãy đã thưa đó, trong phạm võng đó, thì dù cho mình có thua người ta một chút, thưa quý đệ hữu, nó có lỗ lã gì không? Còn nếu mà chúng ta nghĩ thêm một tí xíu nữa, chúng ta sống nhiều lắm là 100 năm thôi, rồi sau 100 năm, 101 năm đó mình cũng chết. Thì mình hơn thua nhân ngã bị thưởng chi? Mình có nhân ngã bị thử mình cũng có chết. Mình cũng chết mà mình không nhân ngã bị thử, mình tạo lấy một cái tinh thần vui vẻ, cái tinh thần khoan dung độ lượng đến cho con người, rồi một ngày nào mình cũng chết. Vậy thì thưa quý đạo hữu, mình cần làm cái gì? Mình có đố kỵ tị hiền mình cũng chết, mà mình không đố kỵ tị hiền mình cũng chết. Thôi thì mình tạo lấy một cái duyên lành cho mình, mà cái duyên lành đó là cái hành trang, là cái tương lương. Còn nếu mà mình tạo những sự đố kỵ thị hiềm với nhau thì quả thật là trên vai của mình mang nặng một khối đá ngàn cân. Tối đó không ngủ được, trời tôi tức bà quá đi, tôi nói thiệt với bà đó chứ. Hồi đó tại vì tôi thọ Bồ Tát giới rồi, nếu mà không thọ Bồ Tát giới rồi đó, cứ nằm suy nghĩ lăn qua cũng thấy cái mặt bà đó, lăn lại cũng thấy cái mặt bà đó, rồi suốt cả đêm không ngủ được, thì biết được nên tạo cái tâm nào, cái tâm bình an hạnh phúc, hay là cái tâm mà cứ lăn qua trở lại rồi thấy cái mặt bà đó rồi cuối cùng không ngủ được, rồi sáng đi làm cũng không nổi nữa, vô trong sở thì xếp làm tại sao bây giờ mày mới đi làm. Thì quả thật rằng những lời của Đức Thế Tôn giảng dạy nó thiết thực, những lời ở trong kinh giảng dạy nó hay ho, mà nhiều khi mình không có áp dụng được những lời của Đức Thế Tôn giảng dạy một cách thiết thực, mà nhiều khi mình không có thực hành theo những điều mà trong giới luật giảng dạy, mà mình cứ ôm ấp, cứ mãi theo cái tâm tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến thủ giới cấm thủ tà kiến, rồi cuối đời mình chết đi rồi hãy mang theo cái tham cái sân cái si, mà mình không mang theo cái vô tham cái vô sân cái vô si chút nào hết. Hạ quý đệ hữu, đúng không? Thành thử cầu mong rằng khi mà chúng ta phát tâm thọ trì năm giới, tám giới, mười giới và 250 giới, 348 giới và Bồ Tát giới, thì cầu mong rằng trên con đường tu tập mình hãy cố gắng mỗi ngày mình dọn tổng cái phiền não một chút, mỗi ngày mình rửa sạch cái tham cái sân cái si một chút, lâu ngày chạy tháng rồi sẽ trở thành cái vô tham cái vô sân cái vô si. Mỗi ngày mình rửa gọt cái vô minh một chút, rồi cho đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành minh, đúng không? Bằng lòng gật đầu rồi đó, ngày nhớ thì có như vậy mình mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, có như vậy mình mới xứng đáng là người học hỏi giáo pháp. Mà đến năm nay là năm thứ 24 rồi mà mình không trưởng thành trong ngôi nhà của Phật pháp, không biết sao ăn hết cơm của Đàn Đa Tín Thí rồi, nghe hết những lời giảng dạy của chư tôn đức nè, ở hết không biết bao nhiêu từ hội trường Amen Pháp Quốc cho đến Anh Quốc gì đó, Birmingham, khắp cả trời Âu này rồi mà không có thực hành theo những lời của Đức Phật giảng dạy nữa, thì không biết rằng nếu một ngày mai kia mà chúng ta sinh vào trong một quốc độ mà quốc độ đó không có sư ông, quốc độ không có hòa thượng tuyên luật sư, không có chư tôn đức tổ chức những khóa tu học giảng dạy như thế này, mà cái quốc độ đó ngày đến tối mình chỉ thấy khỉ ho cò gáy chó đá gà muối, thì đến chừng đó không biết làm sao nữa đó, đúng không? Thấy chưa, thầy nói Phật tử gật đầu thôi chứ. Bây giờ mình sanh trong cái quốc độ này được gọi là sanh phùng Trung Quốc trưởng tổ minh sư chánh tín xuất gia tầm chơn học đạo, mà mình không ngộ được Phật pháp thì để rồi một ngày nào kia mà mình sinh vào trong một quốc gia được gọi là biên địa hạ tiện cặp việc lệ xa, thì tới chừng đó đâu có sư ông tổ chức khóa tu học để mà mình học, đâu có chư tôn đức tăng ni văn tập về đây để giảng dạy những lời Phật pháp để cho quý đệ hữu, thì tới chừng đó quý đệ hữu làm gì? Có nước là quý đệ hữu ở với cà răng căng tay, nó đâu có nghe được hai chữ Phật pháp đâu, đúng không? Nhiều khi thầy nói quý đệ hữu cười cười, nhưng mà cái đó là một cái thực tế. Vậy thì tự thấy được rằng mình sinh vào trong cái quốc độ được gọi là sanh vùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tín xuất gia đồng chơn học đạo, rõ ràng mình là người có phước, phải nói là mình là người có phước. Mà mình không biết gìn giữ cái phước đó, mình không biết tiêu xài cái phước đó một cách đúng trên tinh thần như pháp, và để rồi một ngày nào đó mình thác sinh vào một cái quê hương và một cái quốc gia, một quê hương đó không có Phật pháp, quốc gia đó không có chư tôn đức tăng ni, cái quê hương đó không có hình ảnh của Đức Phật, không có hình ảnh của giáo pháp, thì thưa quý đệ hữu, mình phải làm cái gì giờ? Mình có muốn niệm Phật cũng không niệm Phật được, mình có muốn ngồi thiền cũng đâu có biết cách nào ngồi thiền, phải không? Cho nên ngày hôm nay quý đệ đã có được cái nhân lành đó, thì cầu mong hãy gìn giữ cái nhân lành đó, đừng có mất nghe. Tâm Bồ Tát như đất, không phân biệt tịnh uế, đổ nước thơm cũng được, đổ nước thối cũng xong, với một tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ai khen cũng mô Phật, ai chê cũng mô Phật. Chịu nổi không? Lắc đầu. Như vậy là khối tâm Bồ Tát rồi đó. Ai khen mình cũng Nam Mô Như Phật, ai chê mình cũng Nam Mô Như Đà Phật. Mà hồi nãy Thầy nói rằng ngồi Đạo Phật ra nói câu nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, hay là nói rằng chúng sinh là Phật sẽ thành. Và đúng rồi, Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì Thầy nghe văng vẳng câu đó, có một vị nói Thường Bất Kinh Bồ Tát, đúng không? Trong Kinh Pháp Hoa. Vậy thì Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát, ai khen Ngài, Ngài cũng Nam Mô Di Đà Phật, con dám khen Ngài, Ngài tu hành thành Phật. Mà ai cũng chê Ngài thì Ngài cũng Nam Mô Di Đà Phật, con dám khen Ngài, Ngài cũng thành Phật. Tại sao quý đạo hữu đã tụng Kinh Pháp Hoa và quý đạo hữu đã nghe những lời tu tập của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát mà lại không bắt chước theo? Để rồi cái sự bắt chước theo cái tinh thần của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát, và sau khi Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát viên tịch trụ trên hư không, nói lại tất cả những bài kệ của Kinh Pháp Hoa mà Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát chỉ trên cái con đường tu tập Nam Mô Di Đà Phật, con dám khinh Ngài, Ngài sẽ thành Phật. Mà để rồi cuối cùng Ngài thành Phật. Bởi vì Ngài nói câu nói đó là Ngài tự tin rằng tự thâm tâm của mình có khả năng thành Phật, và tất cả con người có khả năng thành Phật. Cho nên Ngài mới nói rằng con không dám khinh Ngài, Ngài tu hành Ngài sẽ thành Phật. Tại vì Ngài biết rằng tất cả chúng sinh đều có tánh là Phật, cho nên Ngài mới nói câu nói đó. Và Ngài biết rằng Ngài tự tánh của Ngài có khả năng thành Phật, cho nên Ngài mới nói câu nói đó. Vậy thì câu nói đó là một câu nói tôn xưng, một câu nói kính trọng, một câu nói cầu nguyện, một câu nói mà lại bị đánh, bị đập, bị chửi, bị bới. Nhưng mà bị đánh, bị đập, bị chửi, bị bới, Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát chạy đi xa rồi cũng cuối cùng chắp tay hướng về, nói Nam Mô Di Đà Phật, con dám khinh Ngài, Ngài cũng thành Phật. Quý đạo hữu thấy cái hành nguyện của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát chưa? Vậy thì quý đạo hữu có phát nguyện làm theo cái hành của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát không? Có ha, Thầy nhớ hết rồi đó nha. Và cái ngày thứ hai là đệ tử của Đức Thế Tôn, là ngày Phú Long Na. Ngày Phú Lâu Na phát nguyện đi vào những quốc độ, đi vào những dân tộc mà quốc độ và dân tộc đó họ hung hãn lắm. Cho nên một hôm Ngài Phú Lâu Na đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn cho con xin đi du hóa vào trong cái quốc độ ở phương Tây tên là Du Lô Na. Thì Đức Thế Tôn nói, này con, cái dân tộc của cái xứ Du Lô Na ở phương Tây họ hung hãn dữ lắm. Nếu mà con đến đó, con thuyết pháp độ sinh họ, con hóa độ họ, mà họ chửi con, họ mắng con, thì con tính sao? Cảm ơn. Thì bạch Đức Thế Tôn, như vậy là cái dân tộc đó họ cũng còn hiền thiện lắm. Họ chưa đánh con, họ chưa chém con, họ chưa giết con. Này con, nếu họ chém con, họ giết con, họ đánh con thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn, họ cũng còn hiền thiện lắm, họ chưa giết con. Này con, nếu như họ giết con chết thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nhờ cái phương tiện đó mà con kết thúc cái thân tứ đại ô uế này. Trời ơi, quý đạo hữu thấy những cái tâm hùng dũng của các vị Bồ Tát chưa? Quý đạo hữu thấy được những cái tâm từ bi mà những vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn đã thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, bằng đời sống hàng ngày để hóa độ chưa? Quý đạo hữu có bắt chước theo được không? Gật đầu. Rồi quý đạo hữu hãy nghe những lời của thánh đệ tử của Đức Thế Tôn nói nữa. Ai? Phụng thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh ngủ được ác thế thể tiêm nhập như nhất quốc trinh, vị thành Phật chung quốc ưng thử thủ đê hòn. Ngài A Nan, con đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lời của con thưa thỉnh rằng đời ác ngũ trược này con xin nguyện vào trước để hóa độ chúng sinh. Ngày nào còn có một chúng sinh chưa được hóa độ thì ngày đó con không giữ lấy địa vị Nê Hòn. Ngài A Nan nói như vậy đó, Ngài Phú Long Na nói như vậy đó, Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát nói như vậy đó. Còn ai nữa? Chúng sinh độ tặng phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bắt thành Phật, Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý đạo hữu thấy những tinh thần của Bồ Tát chưa? hôm nay thầy sẽ cố gắng thầy nói hết tất cả những cái sở học của thầy về Bồ Tát để cho quý đệ phát tâm thọ Bồ Tát giới. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta phát tâm thọ Bồ Tát giới là chúng ta đem hết cả cái tâm nguyện của mình, chúng ta đem hết cả cái lòng thành của mình để cầu nguyện cho chúng sinh được an lạc, để xây dựng cho chúng sinh và con người trong cuộc đời này một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Đó là hành nguyện của Bồ Tát. Mà quý đạo hữu là những vị Bồ Tát đang song sáo đi vào trong cuộc đời này để độ sinh. Vậy thì khi mà chúng ta phát tâm thọ Bồ Tát giới hoặc là chúng ta thực hành Bồ Tát hạnh thì cái tâm của chúng ta giống như đất. Đất đổ nước thơm, đất cũng không nói. Đổ nước không thơm, đất cũng không phiền hà. Đi dặm trên mặt đất, đất cũng không phiền. Cái gì đất cũng chịu hết, đúng không? Xây nhà cũng trên mặt đất, núi cũng trên mặt đất, biển cũng trên mặt đất, cái gì cũng trên mặt đất hết. Và đất chịu đựng hết để gìn giữ cái sự tồn tại của con người, của sinh vật trên thế gian này đều do đất. Vậy thì trên con đường tu tập, cái đắc tâm của mình để thăng tiến cái tinh thần giác ngộ giải thoát thì cũng từ nơi đắc tâm mà có. Tất cả những gì trình bày với quý đạo hữu từ nãy giờ đều không ra ngoài Bồ Tát giới và không ra ngoài cái tinh thần tu tập tự lợi và lợi tha mà hồi nãy đã định nghĩa hai chữ Bồ Tát. Chữ Muni là giác ngộ, chữ Sastava là hữu tình, tức là mình tu tập giác ngộ cho chính mình, tu tập giác ngộ cho hữu tình và mình tu tập cho giác ngộ cả hai, tức là tự kỷ và tha nhân. Hai tinh thần tu tập đó được giác ngộ một cách hoàn toàn thì được gọi là giác hạnh viên mãn. Quý đệ tử có bằng lòng trên tinh thần tu tập giác ngộ viên mãn đó không? Có không? Sau khi chúng ta phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia, chúng ta về trú xứ của mình để chúng ta tụng giới mỗi nửa tháng. Thì khi mà tụng giới mỗi nửa tháng đó, quý đệ tử nhờ nơi cái vị thầy ở tại tự viện địa phương của mình để mà tụng giới cho mình nghe. Còn nếu mà không có các vị mà trụ trì của các tự viện ở tại địa phương thì quý vị hãy tự dỡ giới ra để mà mình tụng. Thì mình có tụng giới thì mình mới nhớ giới, mình có nhớ giới thì mình mới thực hành theo giới. Còn nếu mà mình không nhớ giới, lâu ngày rồi mình quên thì mình sẽ không có biết được những cái giới điều ở trong đó để mà mình tu tập. Vậy thì khi mà quý đệ hữu tụng giới, trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ mà thưa rằng nếu là một vị tỳ kheo được công cử trùng tuyên lại giới cho đại chúng nghe, thì cái vị mà được mời để mà trùng tuyên lại giới Bồ Tát cho đại chúng nghe, cái vị đó trước phải làm như thế này. Trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ thưa: con là tỳ kheo tên là gì đó. Kính bạch Đại Đức Tăng, Đại Đức Tăng bảo con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng, vậy kính xin Đại Đức từ bi chỉ bảo cho con.
Lòng từ bi, lòng khiêm nhường, lòng cung kính.
Dù biết rằng cái vị tụng giới đó họ có khả năng để tụng trùng tuyên lại giới pháp được, nhưng mà vẫn thưa thỉnh với Đại Tăng, với các bậc tôn túc rằng: bạch chư tôn túc, hoan hỷ cho con, bởi vì ba nghiệp của con không được thanh tịnh, trong khi con tụng giới có thể bị vấp váp, có thể không rõ ràng, chư tôn đức nghe không có rõ, cho nên con xin sám hối trước, và nếu có gì không đúng thì các bậc tôn túc chỉ dạy cho. Quý đệ thấy cái tinh thần của nhà Phật thôi. Mình tôn kính, mình đảnh lễ, mình khiêm cung, mình kính trọng. chứ không phải là ý mình có học rồi mình tụng giáo giới ngon lành rồi kéo cái chiếc ghế ra ngồi xuống một cái bịch cái dở cũng giới ra tụng từ đầu đến cuối mà không cần biết gì tới ai hết. Ở người mà được thỉnh cử tụng giới là trong đại tăng cũng biết được rằng người đó có khả năng tụng giới, là biết rằng có kiến thức này, có khả năng này, vân vân. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng khiêm cung, luôn luôn lúc nào cũng từ tốn, luôn luôn lúc nào cũng kính trọng. Cho nên nói, con là tỳ kheo, kính bạch Đại Đức Tăng. Đại Đức Tăng bảo con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng. Vậy kính xin Đại Đức Tăng từ bi chỉ bảo cho con. Còn quý đạo hữu, không dám nói quý đạo hữu, nói những người khác. Chắc họ không có được như vậy đâu, phải không? Phải không? Dạ. Tại vì thầy biết quý đạo hữu đã tùng thính, đã từng thính giới Bồ Tát, đã từng tụng giới Bồ Tát. Và luôn luôn những cái nghi thức đó quý đạo hữu đã biết rồi. Luôn luôn lúc nào mình thể hiện tinh thần kính trọng, khiêm cung, nhã nhặn, lịch sự với mọi người. Chứ không phải ý rằng mình đã thọ được Bồ Tát tác giới trước rồi, người kia mới thọ Bồ Tát giới ngày hôm qua nói tôi nhìn tướng bà chắc bà là Bồ Tát nhí chứ không phải là. Mình đừng có cái tâm đó nghe. Khi mà đã thọ Bồ Tát giới rồi thì bình đẳng như nhau và phải thương tưởng cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Chứ đừng nói đây là Bồ Tát đại, kia là Bồ Tát tiểu. Đây là lời tắc bạch trước khi đi vào nghi thức và là lời của vị tăng sai tụng giới. Nếu tụng giới là vị thượng tọa trong mũi Bồ Tát thì không cần tắc bạch cái lời nói này. Điều kiện của sự tụng giới là tụng giới rõ ràng, và tụng ở đây là đọc một cách trang trọng chứ không phải tụng như tụng kinh. Tụng rõ ràng là âm thanh rõ ràng, âm điệu đúng và mạch lạc theo giới văn. Mình tụng giới mà người thính giới phải nghe được lời nói của mình. Chứ còn nếu mà mình tụng giới mà thì làm sao mà họ nghe được cái lời giới? Mà không nghe được lời giới thì làm sao mà họ hiểu được giới? Cho nên tụng giới là phải tụng chữ nghĩa cho nó rõ ràng, chữ nào ra chữ nấy, chứ không phải giống như là tụng chú. Đó là gì tội nhân công đi vừa đi vừa đế còn ai còn ai đế là ai đế 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 ha đế mang đế ta bà ha mô phạm ai hiểu được cái gì đâu. Vậy thì khi mà chúng ta tụng giới là chúng ta phải tụng rõ ràng giống như đây quý đệ tử nghe nghi thức tụng giới. Chúng Bồ Tát giới lắng nghe quy y kính lạy Đức Lô Xá Na và Kim Cang Phật khắp cả mười phương lại lạy phân thân Đức Lô Xá Na là ngàn trăm ức các Đức Thích Ca. Nay tôi kính tụng về Bồ Tát giới mà đại cương là ba loại tịnh giới. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe. Từng chữ đàng hoàng tự tế để cho người thính giới, tức là để cho người nghe giới, họ nghe được cái ngôn ngữ của giới thì họ coi rằng cái giới đó họ giữ được hay họ giữ không được, hay họ đã vi phạm hay họ đã mất hay là họ còn. Chứ nếu mà tụng nhanh giống như tụng kinh thì không ai nghe được hết. Cho nên ở nơi đây dạy rằng trong khi tụng giới chúng ta phải tụng nghe rõ ràng, chữ nghĩa nghiêm túc. Mà quý đạo hữu nghe được cái lời khuyến thỉnh trước khi thọ giới, quý đạo hữu thấy cảm động lắm đó. Dạ, quý đạo hữu cảm động. Thầy đọc hết cho quý đạo hữu nghe. Dạ. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe. Giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng đêm tối dài. Giới như là ngọn đèn, nó xua tan bóng đêm. Bóng đêm đó là bóng đêm gì? Bóng đêm vô minh của lòng mình. Bóng đêm của trăm kiếp ngàn đời trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Bóng đêm của sự sống và sự chết. Vậy thì giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng tối đêm dài. Giới như đài gương trong sáng quý báu hiện rõ các pháp, đủ cả không sót. Giới như ngọn đèn sáng xua tối bóng đêm, giới như đài gương chiếu sáng hết tất cả các chỗ. Giới lại y như ngọc báu mani tuôn ra của cải giúp kẻ khốn cùng. Người giữ giới giống như là được của báu. Siêu xuất thế gian chóng thành Phật Đà, làm được như vậy giới này hơn cả. Nếu mà mình gìn giữ được giới là giống như ngọn đèn sáng, giới như kẻ nghèo được của báu, giới như đi xa được về nhà, giới vân vân. Chừng ấy không thôi, quý đều đã thấy được rằng giới nó quan trọng đến như thế nào của một người tu. Nếu mà một người tu mà không giữ giới thì không phải là người tu. Mà nếu đến con đường tu mà mình không giữ giới thì mình không có gặt hái được gì hết, mình không thăng tiến được gì hết. Mình tu mà mình nói láo, mình tu mà mình ăn cắp, mình tu mà mình uống rượu, mình tu mà mình ngủ liên miên bất tận, mình tu mà mình đi chơi chỗ này chỗ nọ, thì thưa quý đệ hữu, không có cái giới nào hết. Cũng giống như con ngựa mà nó không có cương, nó chạy ở ngoài đường. Giống như con khỉ mà nó không có sợi dây cột lại, thì nó truyền từ cây này qua cây nọ mà cứ mãi lung tung như thế đó, thì nó không thành cái gì hết. Trên con đường tu tập mình phải tự khép mình lại, mình phải gìn giữ giới đức. Mà chính gìn giữ giới đức thì mới sinh ra thiền định, mà mình có thiền định thì mới phát sinh ra trí tuệ. Cho nên quý đạo hữu thường nghe nói rằng nếu mà chúng ta sống một cách thoải mái trong xã hội này thì chúng ta có cái tự do của mình. Mình muốn ngủ thì mình ngủ, mình muốn ăn thì mình ăn, mình sống một cách thoải mái đến năm 100 tuổi mình chết. Nhưng mà trên cái con đường tu tập mình thấy được rằng thôi bây giờ mình muốn ăn ngon, mình nghĩ rằng ăn vừa phải thôi, ăn ngon tốt của đàn na tín thí tội nghiệp. Bây giờ mình muốn ngủ tiếp nữa thôi, đến 4 giờ dậy đi công vô khuya. Mình muốn nằm ngủ thôi, giờ mình ngồi thiền chút xíu. Mặc dù trên cái con đường tu nó cực khổ về cái sắc thân của mình tí xíu, nhưng mà trong tương lai mình nhờ cái phước đức đó, mình nhờ gìn giữ giới thể đó, mình nhờ tu tập tinh tấn đó mà đời sau, nhiều đời sau nữa mình được tốt đẹp. Còn nếu mình chỉ muốn sướng một đời này thôi, nhưng mà trăm kiếp ngàn đời kia lò lửa nó đang chờ mình, cột đồng nó đang đợi mình, phải không? Cho nên quý đạo đang nghe rằng thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có con đường đi tới mà chẳng thấy có ai để mà đi hết trơn hết trọi, còn địa ngục không có cửa mà ghét lai để mà chờ con. Dạ, chắc có lẽ nó bằng lòng xuống địa ngục. Thành tựu ra địa ngục không có cửa mà bao nhiêu người ghét lai chờ, mà còn người sau đẩy người trước nói anh vô lẹ lẹ đi để cho tôi vô chứ. Vì lý do đó chúng Bồ Tát giới cần phải nỗ lực kính cẩn mà giữ. Mình giữ giới nó khổ cho mình một đời này, nhưng rồi trăm kiếp ngàn đời sau mình được tốt đẹp. Còn nếu mình sống một cách buông lung trong được cuộc đời này, mình chỉ có được một đời thôi, sau khi xả bỏ báo thân thì nó không có tốt đẹp. Cho nên nói một cách tóm lại là Đức Thế Tôn thương tưởng đến cho con người, đến cho chúng sinh, đến cho mọi loài trên cái thế gian này, mà Đức Thế Tôn thuyết giới, Đức Thế Tôn thuyết kinh để cho con người và chúng ta nương vào cái giới kinh đó để thăng tiến trên cái con đường tu tập. Thăng tiến trên cái con đường tu tập không phải cho Đức Thế Tôn, mà thăng tiến trên con đường tu tập là cho chính mình. Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này là hướng dẫn cho con người và chúng sinh đoạn tận sự khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà lòng thương tưởng của Đức Thế Tôn không phải hướng dẫn cho con người tu tập chứng đắc sơ quả, tứ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, Đức Thế Tôn cũng chưa bằng lòng. Trên con đường tu tập con người chứng đắc được quả vị Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Đức Thế Tôn cũng chưa bằng lòng nữa. Tam thừa, xe hưu, xe dê, xe trâu, Đức Thế Tôn cũng chưa chịu. Mà trên con đường tu tập, Đức Thế Tôn muốn tất cả con người và chúng sinh này đạt được quả vị đó là Phật thừa thì mới bằng lòng. Từ chỗ đó không, chúng ta thấy được rằng lòng
từ bi của Đức Phật đối với con người, đối với chúng sinh như thế nào?
Vô cùng.
Đối với tính đức từ bi của Đức Thế Tôn là muốn cho con người thành Phật hết, chứ không phải là muốn cho con người thành Phật, thành quả vị Tu Đà Hoàn Tứ Đà Hàm, hay là quả vị gì đó, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập phụ hướng cũng chưa đủ. Quý đều hữu thấy cái lòng từ bi của Đức Phật nó như thế nào? Mình không thể dùng ngôn ngữ của thế gian để mình nói được, mà mình phải dùng cái tâm tu tập của chính mình để đền đáp cái công ơn hóa độ cao dài của Đức Phật, và mình thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát và trở thành một Đức Thế Tôn. Thì tới chừng đó Đức Thế Tôn mới được rồi đó con tu tập thành một Đức Phật như vậy là được rồi. Quý đạo hữu thấy cái lòng thương của Đức Phật đối với quý đạo hữu chưa? Ấy mà nhiều khi quý đạo hữu cứ đi lang thang từ quốc độ này đến quốc độ nọ, đi từ thế gian này đến thế gian kia mà không bao giờ nghĩ đến cái tánh đức từ bi của Đức Thế Tôn thương tưởng đến mình. Và Đức Thế Tôn đã quyền bày bao nhiêu phương tiện, bao nhiêu cái để hướng dẫn mình thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát, mà mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Đức Thế Tay sủi tay xuống để mà dìu dắt thì mình nói: dạ không, bạch Đức Thế Tôn, goodbye Đức Thế Tôn, con không muốn về. Trên cái tinh thần sắp tấn tu tập, quý đệ hữu đã nghe chư đại đức hôm nay 4 tháng của mùa xuân đã qua, vân vân, đây là cái lời nói. Và cho đến cuối cùng quý đệ hữu nghe cái lời sắp tấn của chư vị tổ đức mà thị nhược dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phong. Ngày nay đã qua, mạng sống cũng hết như cá, thiếu nước nào có vui chi. Ấy vậy mà chúng ta cứ mãi vui trong nhà tam giới, lửa cháy cho đến nơi rồi mà cũng chưa chạy ra. Này các con đi ra ngoài ngã tư đường, cha cho các con những đồ chơi, nào là xe hưu, nào là xe dê, nào là xe trâu. Ấy vậy mà cũng còn vui chơi trong nhà lửa đó, chứ chẳng chịu ra ngoài với cha để mà thọ nhận những xe hưu, xe dê, xe trâu đó. Quý đệ thấy Đức Thế Tôn thương tưởng mình quyền bày bao nhiêu phương tiện để mà dụ dẫn mình ra khỏi cái nhà ba cõi này, mà rồi đến giờ phút này mình cũng còn ở trong ba cõi chứ có ra khỏi ba cõi đâu. Tại vì còn ở trong ba cõi cho nên cứ mỗi mùa khóa tu học Phật Pháp Âu Châu thì thầy với quý đệ hữu cùng lặng học trong ba cõi này, mà nói từ cái kiếp này qua kiếp nọ, từ kiếp nọ qua kiếp kia mà chưa bước ra được nửa chân ba cõi nữa, chứ đừng nói bước hết ra khỏi đâu. Người cha thì đứng ở ngoài đường nói: các con, trời ơi, lửa nhà đang cháy, nó nguy hiểm đến tính mạng của các con. Các con hãy mau ra ngoài ngã tư đường, cha cho các con nào sẽ hư, sẽ dê, sẽ trâu. Nhưng mà rồi cũng không thèm nghe. Đức Thế Tôn quyền bày phương tiện như thế đó. Cái ông trưởng giả đó là chỉ cho Đức Thế Tôn. Những người con ở trong nhà lửa tam giới đó là chỉ cho chúng ta. Phải không? Chỉ cho những người Phật tử của mình. Vậy mà cứ mãi rong chơi trong tam giới, không chịu bước ra khỏi tam giới để mà cởi xe trâu đi. Cho nên trên con đường tu tập phải nói rằng ngày hôm nay quý đệ hữu có nhiều phước duyên lắm. Không biết dùng cái ngôn ngữ của trần gian nào để mà tán thán hết cái phước duyên mà quý đệ hữu đã có. Thiệt tình là như vậy. Đồng với trong thời gian này có những người không có cúng ăn, có không? Đồng với thời gian này có những người họ không có nhà ở. Đồng với thời gian này có những người họ đang bị chiến tranh chết chóc với nhau. Đồng trong những thời gian này có những con vật đang chết. Đồng với thời gian này có những con vật đang đau thương. Ấy thế mà cùng trong thời gian này quý đệ hữu có ghế ngồi một cách ngay thẳng nè, có áo tràng mặc một cách đỉnh đạt nè, có thầy ngồi đây nói Phật Pháp cho quý đệ hữu nghe nè, rồi tí nữa đi xuống quý đệ hữu có ban trai soạn của ban tổ chức dọn cơm ra quý đệ hữu ăn nè. Quý đệ hữu còn muốn cái gì nữa? Nói đi. Hả? Không muốn cái gì nữa hết. Không muốn cái gì nữa hết thì văn tập về cái khóa tu học Phật Pháp lần thứ 24 này đi. Muốn thành Phật chứ sao không muốn được. Hồi nãy giờ học toàn là cái thành Phật không, mà quý đệ hữu nghe mà quý đệ hữu chối bỏ, quý đệ hữu nói không muốn, thôi thầy đứng dậy thì đi về. Tức là mình muốn tu tập và mình muốn thành Phật chứ sao không muốn được. Từ những cái ý niệm của một người thọ Bồ Tát giới tại gia, kính mong rằng quý đều phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy những cái điều mà các vị giới sư cũng như là trong luật tạng dạy: đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Đừng cho rằng lỗi nhỏ mà mình không sợ. Một cây gai nhỏ mà nó quý đệ hữu đi không mang dép mà chậm vào trong chân quý đệ hữu có nhức không? Đau. Nhất là những người mẹ Việt Nam ngồi khâu áo cho con đó, mà lỡ một cái mũi kim mà nó xuyên vào trong đầu ngón tay của mẹ thì máu trong đầu ngón tay của mẹ chảy ra, mẹ có đau không? Mẹ đau đó vì ai? Vì con. Vậy thì đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Tội lỗi gây chốc lát, họa ở vô gián ngục. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Trong kinh luật nói, nghe theo quý đệ hữu, chứ không phải là thầy nói ra để thầy hù dọa quý đệ hữu đâu. Trong luật tạng nói đó, trong luật tạng nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Sự khỏe đẹp không bền, qua mau như ngựa chạy. Đừng nghĩ rằng ngày hôm nay mình khỏe mạnh, đừng nghĩ rằng ngày hôm nay mình sắc đẹp, đừng nghĩ rằng ngày hôm nay mình có tất cả, để rồi mình không thọ giới pháp mà mình không tu. Sức khỏe sẽ không còn khỏe, sắc đẹp sẽ không còn đẹp, sự sống sẽ không còn sống, và tất cả đều mất mát. Quý đệ hữu có thấy nó mất không? Từ khi sinh ra đời đến giờ phút này, quý đệ hữu đã mất bao nhiêu điều rồi? Mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cháu, mất người thân, mất tài sản, sự nghiệp. Nhưng có cái quý đệ hữu không mất, cái gì? Cái phần tánh của mình. Dù trôi lăn trong trăm kiếp ngàn đời, trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng cái Phật tánh vẫn còn đó. Có điều quan trọng là chúng ta biết tu tập để chúng ta thể hiện hoặc là hiển lộ cái Phật tánh ra hay không mà thôi. Tất cả chúng ta đều mất, nhưng cái Phật tánh chúng ta không mất. Cái hiền thiện chúng ta không mất. Cái tốt đẹp ở trong tâm tư của chúng ta không mất. Mạng người vốn vô thường, quá hơn nước núi đổ. Hôm nay dẫu còn đó, ngày mai khó bảo tồn. Quý đệ hữu nghe kinh luật nói không? Mà thực tế là như vậy. Trong cuộc sống này quý đệ hữu thấy rõ, ngày hôm nay chúng ta còn nhưng ngày mai không còn. Mà cái sự, cái mạng sống của con người nó vô thường, cái đời sống của con người nó vô thường, cái tuổi thọ của con người nó vô thường. Hôm nay thì nó còn đó, nhưng ngày mai không có ai dám bảo rằng còn hay không còn. Bởi vì vô thường mà. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường lão bệnh, cái lão cái bệnh là vô thường. Bất dữ nhân kỳ là nó không hẹn một ai. Triêu tồn tịch vong, sớm mai còn chiều mất. Sát na dị thế, chỉ cần một cái thời gian sát na là nó đã chuyển qua một đời khác. Sự sống con người nó qua cái hơi thở, vui vui thì thở ra, thở vô để sống. Còn nếu mà buồn buồn, không muốn thở ra, không muốn thở vô nữa thì chơi. Nó không có lâu dài gì hết. Các vị phải nhắc tâm và nỗ lực tinh tiến, cẩn thận đừng giải đãi, đừng biến nhát, đừng ham ngủ, đừng phóng ý. Thâu đêm cũng phải tập trung tâm ý lại mà tưởng niệm Phật Pháp Tăng. Đừng để đời mình trôi qua một cách trống rỗng, mệt nhọc một cách vô ích, để rồi sau đó phải hối hận không còn. Luật nói như vậy đó, kinh dạy như vậy đó. Ấy vậy mà chúng ta cứ mãi dễ vui, dễ vui cho đến ngày mà quân Bất Kiến Cao Đường minh kính bi bạch phá, triêu như thanh ti mộ như tuyết. Anh không thấy cha anh lấy gương soi, số mai thấy đầu xanh như tơ trời chiều. bạc như tuyết mà buồn sao? Bây giờ thầy nhìn thấy quý đệ còn là tóc xanh không đó, không có một người nào tóc bạc hết á. Vậy mà đến ngày làm lễ khai giảng khóa tu học Phật pháp lần thứ 25, thầy sẽ trở lại đây, quý đệ sẽ thấy toàn là tóc bạc, không còn có tóc xanh. Thì đến chừng đó chúng ta nói tại sao cuộc đời là vô thường, tại sao mái tóc xanh trở thành mái tóc bạc, và tại sao tuổi trẻ bụ bẩm dễ thương, con nhà giàu học giỏi bây giờ không còn nữa. Tại vì đời là vô thường mà. Cho nên chúng ta thọ trì giới pháp để chúng ta nương vào tinh thần giới pháp, mà chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta giác ngộ, chúng ta giải thoát, thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề của sự sống và sự chết. Còn nếu không, chúng ta cứ mãi trăm kiếp ngàn đời trôi lăn trong vòng sanh tử đó, và hết đời này qua đời nọ, hết đời nọ qua đời kia, chúng ta mãi làm thân cùng tử. Còn nhiều giờ thầy đến với lớp 2 này lắm, mà thầy nghĩ chắc có lẽ là thầy đến với lớp 2 của quý đệ suốt cả đời này. Vậy thì khi nói đến giới Bồ Tát mà quý đệ hữu phát tâm thọ trì, quý đệ hữu nghe, Bồ Tát giới phạm vọng là giới pháp vô thường, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Vậy mà ngày hôm nay quý đệ hữu đã gặp được Bồ Tát giới, mà quý đệ hữu không phát tâm thọ Bồ Tát giới, quý đệ hữu còn đợi đến giờ nào? Bồ Tát giới phạm vọng là giới pháp vô thường, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp thân, pháp tánh thân thường trụ. Trời ơi, phước đức vô cùng. Trong tay của quý đệ hữu có được viên ngọc như ý, trong tay của quý đệ hữu có được những viên kim cương, mà đem vứt cái viên ngọc kim cương nó đi, đi vứt cái viên ngọc như ý đó đi, đi vứt cái viên ngọc trị thủy đó đi. Nó con không cần viên ngọc trị thủy đó nữa, con không cần viên ngọc kim cương đó nữa, con không cần viên ngọc như ý bảo châu đó nữa. Vậy thì quý đệ hữu nắm trong tay mình là một khối đất sét hả? Quý đệ hữu muốn nắm cái gì? Muốn nắm kim cương, hột sò, ngọc trị thủy, ngọc như ý, hay là quý đệ hữu muốn nắm trong tay của mình một nắm đất sét, một nắm, bây giờ một nắm bụng, quý đệ hữu muốn nắm cái gì? Vậy thì Bồ Tát giới phạm vọng là giới pháp vô thường, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp tánh thân thường trụ. Thầy nghĩ rằng đem hết những cái luật dạy, những lời của Đức Thế Tôn dạy, kinh điển dạy, để mà trao truyền, để mà đưa hết cho quý đệ hữu, thầy cắt ruột của thầy, thầy đưa hết cho quý đệ hữu mà quý đệ hữu không nhận, thầy biết nói gì khác hơn nữa nhiều. Mà những lời của luật dạy, những lời của Phật dạy, thầy chỉ là người trùng tuyên giảng giải lại mà thôi. Trăm kiếp ngàn đời nghe được những lời của Đức Phật dạy, đó là nghe những lời của Đức Phật dạy, đó là cái phước duyên của mình vô cùng thật. Mà bây giờ mình không có gìn giữ cái phước duyên đó, mình không nghe những lời giảng dạy đó, mình không thấy được rằng nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp pháp tánh thân thường trụ. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới phạm vọng quý báu. Còn gì để nói nữa không thưa quý đệ? Thầy nghĩ chắc hết rồi. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin được hỏi, trong hàng Phật tử chúng con có một cô Phật tử đã từng đi chùa rất nhiều và từ lâu rồi, cô ta lúc nào cũng thắc mắc: thầy, nhiều Phật tử thọ Bồ Tát giới quá, Xung quanh cô ấy hiện tại trong khóa học này có các cô bạn đồng tu đã thỉnh y Bồ Tát rồi, nhưng cô ấy cứ khuyên mọi người nếu không giữ giới được thì đừng thọ Bồ Tát giới nữa, không thì có tội lắm. Cô ấy bảo mọi người là do cách suy nghĩ của cô ấy như thế. Chấm dầu. Dạ. Chấm dấu than. Con kính bạch thầy, mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho hàng Phật tử chúng con được có tâm thanh tịnh, được thọ giới ạ. Chấm than xuống dòng. Dạ thầy. Dạ thầy hiện diện, con mong thầy hoan hỷ vì các bạn đồng tu chúng con trong khóa này được thọ Bồ Tát giới ạ. Chấm than A Di Đà Phật.
Thưa quý đạo hữu, một điều mà thầy lưu ý quý đạo hữu, thầy đứng dậy mới được. Thưa quý đạo hữu, như hồi nãy thầy đã thưa, người nào nghe được cái lời giảng dạy của giới sư, hiểu được lời giảng dạy của giới sư thì người đó thọ được thọ Bồ Tát giới. Người nào dù không có hoàn bị cụ tốt căn, thiếu đi một căn hai căn mà hiểu được lời giảng dạy của giới thọ sư thì người đã thọ được giới. Thọ Bồ Tát giới có nghĩa là đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho con người, bởi vì Bồ Tát giới là đặt nặng sự bình an và hạnh phúc cho tha nhân, kể cả những loài bò bay mấy cửa phi tế côn trùng. Quý đạo hữu hiểu ha? Cho nên những lời mà hồi nãy anh đã đọc với quý đạo hữu, những điều mà cái người Phật tử đã nói đó không đúng. Khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi, chúng ta thương người, chúng ta thương vật, chúng ta làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, Bồ Tát giới có nghĩa là như vậy. Thầy cũng đi vòng vòng thầy nghe quý Phật tử nói chuyện với nhau. Bà phát thanh hội Bồ Tát giới là bà phát ăn dưới đường nha, bà không ăn dưới đường là bà không thọ được Bồ Tát giới đâu. Cái đó là cái tinh thần sách tấm để cho một con người phát tâm tu tập thì điều đó là điều tốt. Nếu ai ăn chay trường được thì điều đó là điều tốt. Nhưng nếu không ăn chay trường được thì ăn dưới kỳ 1 tháng 2 lần, 1 tháng 4 lần, 1 tháng 6 lần, 1 tháng 8 lần, 1 tháng 10 lần thì điều đó cũng là điều tốt. Hàm quý được đúng không? Chứ không nhất thiết rằng thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Nhiều khi một người Phật tử nó nằm trong một hoàn cảnh như thế nào đó, họ không ăn chay trường được thì làm sao họ thọ Bồ Tát giới? Cũng giống như là có những người nói dạy với thầy, con làm nghề đánh cá ở dưới biển, bây giờ làm sao con tu, con dám thọ tam quy và năm giới, bởi vì giới thứ nhất là giới không được sát sanh ấy, nhưng mà một lần con kéo một mẻ lưới lên hả, là hàng ngàn con cá ở trong đó cứ ở trong cái lưới đó, là con giết hàng ngàn cái sinh mạng rồi. Nhưng không, đó là cái nghề nghiệp của họ, họ phải làm, họ phải sống để họ đưa vào trong cái đời sống đó, để họ tu, để họ tập, để họ xây dựng ngôi tam bảo, để họ gìn giữ thiện căn nơi cái tâm địa giới của họ, thì mình cũng phải phương tiện để cho họ sống, để cho họ làm nghề đánh cá, để mà họ tu, để mà họ học, để mà họ hành. Nhưng nếu mất cái thân này rồi, họ không ăn cá để họ sống thì họ lấy cái gì để họ sống? Mà họ không sống được, cái thân này chết rồi thì lấy cái thân nào để tu? Mà không có cái thân nào để tu thì có cái thân nào để chứng, đúng không? Bởi vì quý đạo hữu biết rằng Phật pháp bất định pháp, Phật pháp không có cố định, cũng như nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Quý đạo hữu phải hiểu như vậy. Cho nên quý đạo hữu đừng có rỉ tai với nhau, bà thọ Bồ Tát giới là bà phải ăn chay, bà không ăn chay được ăn cái điều bà đừng thọ Bồ Tát giới, rồi tự nhiên thăm dò ta ăn cho mà thọ Bồ Tát giới. Đó là điều không nên. Mình phải khuyến khích người ta thọ Bồ Tát giới, rồi một ngày nào đó họ ăn chay trường được thì điều đó là điều tốt. Bây giờ họ không ăn được cái đường mà họ thọ Bồ Tát giới, và họ đi ngang qua cái dòng sông đó, họ thấy một cái con một cái con gà nó đang chết đuối ở dưới dòng sông đó, họ xuống họ cứu con gà nó lên, họ cho con gà ăn được bình yên mạnh giỏi. Đó có phải là cái hành của Bồ Tát không? Đúng rồi, mặc dù họ không ăn chay nhưng mà họ thấy rằng họ đáng cứu con vật
phận đó, họ đáng cứu con người đó được bình yên và có được sự sống, thì đó là việc làm của Bồ Tát đó, đúng không? Còn ăn chay trường nữa thì được, thì điều đó là điều tốt. Nếu vị đường ăn chay trường được thì điều đó là điều tốt. Còn nếu không ăn chay trường thì vị đường cứ ăn chay kỳ, rồi nỗ lực tu tập dần dần. Bởi vì trên con đường tu tập là mình đào thải vô minh, đoạn tận phiền não từ từ, chứ đâu phải đùng một cái nghe mình trở thành một Đức Phật được đâu. Ha, cho nên quý đệ tử đừng đi đi hù dọa người ta mà không cho họ được tác giới. Người nào hù dọa những người khác mà không tạo lấy điều kiện thuận tiện để cho những người khác họ được tác giới, người đó có tội. Đáng lý ra mình phải khuyến khích người ta đến cùng tu, chứ tại sao mình lại đem những cái điều kiện mà những điều kiện đó trong kinh không có nói, trong luật không có nói? Bởi vì Phật pháp bất định pháp mà, Phật pháp là bất định. Tinh thần giới luật áp dụng cho dân tộc của một quốc gia này là những điều kiện đó, nhưng khi chuyển qua đạo Phật, truyền qua một quốc gia khác, một quê hương khác, một dân tộc khác, thì đạo Phật uyển chuyển theo cái nền văn hóa của dân tộc đó. Đó mới gọi là đạo Phật chứ. Đạo Phật nào mà cứng nhắc bảo rằng là phải giữ 10 giới thì chứ không phải giữ 10 giới đâu. Có những quê hương dân tộc khác họ giữ có 9 giới không, họ giữ có 8 giới không, còn có những giới mà không cần thiết để áp dụng cho cái nền văn hóa của dân tộc đó. Cho nên trước khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nói là này Anan con, mặc dù Như Lai đã chế giới, đã thuyết giới cho hàng đệ tử, nhưng mà các con thấy được rằng những cái giới nào mà nhỏ nhặt không cần thiết thì các con hãy bỏ đi từng kiếp giới nữa, đừng có kiếp những cái giới nhỏ nhặt nữa. Nhưng mà đến khi ngài Anan bước lên pháp tòa để mà kiếp Phật kinh điển làm thứ nhất, những lời Đức Phật thuyết nhé, cho đến cái đến hàng giới luật, thì ngài Đại Ca Diếp hỏi rằng Đức Thế Tôn nói cho ông nghe là những cái giới nhỏ nhặt đừng có nên kiếp, là những giới nào? Thì ngài A Nan nói dạ, thưa Tôn giả, Đức Như Lai không nói giới nào hết mà nói giới nhỏ nhặt thôi, cho nên con không biết giới nào là giới nhỏ nhặt. Chính vì vậy đó nên khi cái giới ngài U Ba Li kiếp đó không bỏ một giới nào hết, bởi vì đâu có biết giới nào là giới nhỏ nhặt, giới nào là giới không nhỏ nhặt, Đức Thế Tôn không có nói. Mà ngài A Nan đâu có nhớ, cho nên kiếp giới ngài U Ba Li kiếp hết 250 giới luôn, cho nên bây giờ Đức Thầy phải giữ hết 250 giới.
Thưa quý đệ tử, còn một cái câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, tại sao thưa quý đệ tử, tại sao quý đệ tử giết A Di Đà Phật mà quý đệ tử không giết chị Năm luôn? Giết A Di Đà Phật không là thiếu chữ Nam Mô là không có được. Tại vì chữ Nam Mô nghĩa là sao? Chữ Nam Mô là kính trọng, là cung kính, là quy mạng, là phục tùng, là nương tựa. Mà mình nói Nam Mô Phật có nghĩa là mình nói cắt ngang, đúng không? Chắc có lẽ là cái máy này nó phản đối này. Do vậy mà quý đệ tử biết bất cứ Nam Mô nào, bất cứ một vị Phật nào, bất cứ một cái danh vị Bồ Tát nào cũng đều phải nói chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, cung kính cái vị Phật đó, cung kính cái vị Bồ Tát đó. Chứ nếu mà A Di Đà Phật, ví dụ như mình nói đang nói dạ, nói tắt ngang không có được, nói kiểu này là vô lễ, kêu cái tên của Đức Phật A Di Đà không thôi. Chẳng hạn như mình nói đáng lý là mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Phật kính thưa sư ông, mình không nói kính thưa sư ông mà nói thích mình tạo trật tự mình nói như vậy mình không có kính phải không, đúng không? Dạ mình nói dạ Nam Mô đây A Di Đà Phật thích tự nhiên đó, mình tạo thế là quý tử gì đó bỏ những cái chuyện đó nghe để mà thấy nè. Vậy thì nói Nam Mô như là Phật luôn luôn phải có chuyện Nam Mô, tại vì chuyện Nam Mô có nghĩa là cung kính ai, cung kính A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con biết, nếu người thọ Bồ Tát giới rồi, vậy cứ nửa tháng tụng kinh Phật mỗi một lần, và đến ngày tụng kinh một ngày mấy lần, và lúc thời gian nào cho đúng, chấm hỏi. Nếu có việc phải đi xa một nơi nào đó, vậy không thể tụng kinh Phật mỗi ngày. được thì con phải làm cách nào? Không tụng có được không? Cháu hỏi. Thưa quý đạo hữu, nếu chúng ta có điều kiện thì kể cả khi thọ giới nơi gia đình, mỗi khi trùng tuyên giới là chúng ta phải có cái đạo tràng, chúng ta phải có vị trùng tuyên giới như hồi nãy nói, chúng ta phải có bàn thờ Phật đàn, chúng ta phải ngồi đó để nghe những lời trùng tuyên của vị giới sư, thì có được điều đó là điều tốt. Còn nếu mà chúng ta đi xa mà gặp những chút xứ, gặp những nơi mà không có các tự viện, không có các vị giới sư để ngồi tụng giới cho mình nghe, thì mình tâm niệm giới, có nghĩa là mình nhớ tưởng lại những cái giới của mình đã thọ, thì cái đó mình được gọi là tâm niệm. Mà không phải riêng về vấn đề trùng tuyên giới không đâu, mà trong tinh thần của luật định còn có những cái lễ nghi khác, ví dụ như an cư kiết hạ, mà có những chú xứ, có những tự viện, có chư tôn đức tăng ni, có quý đạo hữu ngoại hộ tổ chức cái trường hạ, thì mình đến an cư kiết hạ được, điều đó là điều tốt. Nhưng nếu mình ở một cái chú xứ nào mà không có các tự viện, không có chư tôn đức tăng ni, không có sự ngoại hộ của chư vị thiền nam thiết nữ phật tử, thì mình tâm niệm an cư. Mà hồi nãy quý đạo hữu đang nghe đó là tâm là phát sinh ra tất cả, Phật cũng do tâm, chúng sinh cũng do tâm, thiên đường cũng do tâm, địa ngục cũng do tâm. Vậy thì nếu trong những trú xứ mà không có được những điều kiện thuận lợi thì tất cả đều do tâm niệm, kể cả từ tứ cũng do tâm, kể cả ăn cư cũng do tâm, kể cả trụng giới cũng do tâm, tất cả đều là do tâm hết. Cho nên cái câu hỏi này, và thưa quý đạo hữu, nếu ở nhà có bàn thờ thì mình tụng giới và còn tụng kinh và còn, còn nếu không có thì mình tâm niệm tụng giới. Quý đạo hữu có bằng lòng chưa?
Dạ.
Thứ hai, xin kính bạch thầy cho con biết, nếu một người đã xuất gia rồi, bây giờ xuất ra đời và đã lập gia đình, có được thọ Bồ Tát giới không? Xin chấm hỏi, xin cảm ơn thầy. Một người mà tu làm vị thầy thọ 250 giới gọi là vị tỳ kheo, nhưng mà bây giờ cái vị tỳ kheo đó không tu nữa, xả 250 giới, đi ra đời trở thành một người nam cư sĩ Phật tử, một người nữ cư sĩ Phật tử, thì họ phát tâm thọ Bồ Tát giới thì tốt và được, đâu có sao đâu, tại vì họ là một người cư sĩ mà, đâu còn là một vị thầy nữa, hiểu không? Khi xưa họ là một vị thầy 250 giới, họ có đủ Bồ Tát giới của xuất gia, nhưng mà bây giờ họ không còn là một vị tăng sĩ nữa, bây giờ họ ra đời họ sống là một đời sống bình thường của xã hội, của con người, thì họ xin phát tâm thọ Bồ Tát giới.
Dạ.
Người đó là ai, giơ tay không? Dạ, bên này có người nào quý thầy đi tu ra đời để dạ có thể là thọ Bồ Tát giới được. Và dạ, khi mà chúng ta đã trở về làm một đời sống gia đình bình thường thì mình xin thọ Bồ Tát giới tại gia, là mình tu tập trên cái tinh thần Bồ Tát giới tại gia không? Tại vì là quý đạo hữu hiểu mà. Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ hết giờ rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta nghỉ, là thành tâm kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu, và mong rằng tất cả những gì thầy trình bày để cho quý đạo hữu thấy được rằng cái niềm tin của một người nam nữ cư sĩ Phật tử phát tâm họ trì Bồ Tát giới, đó là một điều vô cùng tốt đẹp. Thế mong quý đạo hữu có nghĩ quan tâm cho, và trước khi ra về cũng như những hồi hướng công đức, đạo hữu nguyên trí đã có in cái khóa tu học Phật pháp lần thứ 23 vừa rồi ở nơi áo, thầy giảng pháp môn tịnh độ tu niệm Phật cầu vãng sanh, và kính tặng đến toàn thể quý đạo hữu. Dạ. Nguyện